Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã lần thứ 20, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phong phú, thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia như hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình, phong trào ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó thu hút tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, giúp cho bộ máy tổ chức hội từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ đề ra, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động toàn khóa, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh và thị xã lần thứ 20. Trong đó, hội tập trung chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn thị xã phát huy sức mạnh, nội lực thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội đạt được những kết quả quan trọng. Để nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đi vào cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nội dung được cụ thể hóa trong từng tháng từng quý. Kết quả trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho trên 260 lượt cán bộ hội tham gia bồi dưỡng về kiến thức các chuyên đề công tác hội, những điểm mới, phương thức tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. 100% hội cơ sở trên địa bàn thị xã cũng đã tổ chức tuyên truyền triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp hội cũng đã tích cực khai thác có hiệu quả tính năng của trang web, mạng xã hội Facebook, Zalo và fanpage của hội, phục vụ công tác tuyên truyền cập nhật thông tin kịp thời đầy đủ chính xác. Thông qua đó, các hoạt động tuyên truyền nghị quyết đã giúp cán bộ hội viên phụ nữ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn các nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết. Bên cạnh đó, việc triển khai 9 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã lần thứ 20 đều đạt và vượt hàng năm. Hội cơ sở giúp trên 80% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trong độ tuổi lao động được giúp đỡ hỗ trợ thông qua các nguồn vốn vay, hỗ trợ sinh kế. Tất cả 36 phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được hội phát hiện giúp đỡ hỗ trợ, tư vấn pháp luật, trao tặng quà, động viên tinh thần. Có 2.950 phụ nữ khuyết tật được hội hỗ trợ hướng dẫn làm hồ sơ hưởng chế độ, huy động các nguồn lực xã hội để trao quà, đạt tỷ lệ trên 87%. Có 81% cán bộ hội viên đăng ký thực hiện đạt 8 tiêu chí gia đình, 503 sạch. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng đã chủ trì 3 cuộc giám sát liên quan đến phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo đơn thân và phòng chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tiếp tục phát triển và đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phong phú thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia như hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình, phong trào ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó thu hút tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, giúp cho bộ máy tổ chức hội từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoài Nhơn cho biết thêm.
Trong thời gian đến, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã chỉ đạo hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội để xây dựng, củng cố tổ chức hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác hội và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đa dạng hóa các hình thức tập hợp để phát triển hội viên trong tất cả các lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong việc tham gia, giám sát, việc thực hiện các luật pháp, chính sách có liên quan đến bình đẳng giới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.
để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Các cấp hội phụ nữ thị xã Hoài Nhân tập trung triển khai các giải pháp thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác hội vì sự bình đẳng tiến bộ và phát triển của phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thị xã nói riêng, của tỉnh nói chung.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, bên cạnh những mẫu quần áo hay phụ kiện thời trang thì kiểu tóc cũng là một trong những điều mà nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Khi chọn một kiểu tóc, bên cạnh việc chạy theo xu hướng thì cũng cần chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt. Mỗi kiểu tóc sẽ mang đến mỗi cái nhìn khác nhau và xu hướng tóc cũng thay đổi theo thời gian. Bên cạnh đó, màu tóc cũng là một trong những yếu tố được các chị em phụ nữ quan tâm khi làm đẹp. Vậy làm thế nào để có thể chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt và bắt kịp với xu hướng? Ngay sau đây, phóng viên chuyên mục có cuộc trò chuyện với chuyên gia làm tóc Anh Tú, chủ salon tóc Anh Tú ở thành phố Quy Nhơn, sẽ cung cấp một số thông tin liên quan để giúp chị em chúng ta lựa chọn được kiểu tóc phù hợp. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Vâng, xin chào anh. Trước hết, xin anh có thể cung cấp cho bạn nghe đài được biết về cái xu hướng tóc của năm 2024 này không ạ?
Thì xu hướng của nữ thì vẫn đi theo cái lối truyền thống thông thường, nó khoảng là có 3 dạng, nhưng mà có cái sự biến tấu trong cái việc mà tạo những cái kiểu uốn xoăn. Thì ví dụ như những cái xoăn hippie bây giờ cũng đang là cái trào lưu hot, nhưng mà mỗi người thợ thì cách biến tấu nó cũng sẽ khác nhau. Hoặc là cái xu hướng bây giờ vẫn đi về những cái kiểu dành cho những bạn trẻ, thì có thể những cái kiểu sóng nó tạo nên cái sự nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó không làm cho cái kiểu tóc mà nó thật sự cứng nhắc giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì ví dụ như uống theo cái kiểu là bung loạn của các cô, nhưng mà bây giờ thì người ta chỉ cần sử dụng một ít dưỡng gì đó, người ta đưa cái chiều hướng tóc vào đúng cái quỹ đạo nếp của nó thì nó cũng đã ok rồi. Có nghĩa là ra nó cũng sẽ bồng bềnh tự nhiên và có những cái góc độ xoăn lọn tự nhiên. Xu hướng năm nay thì ví dụ giới trẻ thì có thể là cái kỹ thuật cắt layer để tạo nên những cái máy bay và những cái sóng lơi để tạo nên cái sự tự nhiên dành cho cái giới trẻ. Đó vẫn là cách sử dụng dễ dàng và cũng tạo nên cái sự năng động hơn dành cho phái nữ. Kỹ thuật cắt nó sẽ quyết định khoảng 60% về cái kiểu dáng, và cái kỹ thuật uốn là vấn đề giải quyết còn lại để tạo nên cái kiểu dáng tóc của nó. Để mà nói thì tất cả về cái màu nhuộm trong tất cả các năm thì nó cũng gần na ná như nhau. Chẳng qua là ví dụ như cái sự phối của các tông màu để tạo nên cái sự đa dạng hơn trong cái sử dụng của sắc màu trên tóc. Ví dụ chẳng hạn như cái màu đỏ truyền thống hoặc là cái màu vàng truyền thống hay màu cam truyền thống, nhưng có thể người ta sẽ phối lại với nhau để tạo nên hai ba cái phương diện sắc tố với nhau. Ví dụ như đỏ cam hay là cam đỏ hoặc cam đào hoặc là nâu trà sữa chẳng hạn, thì nó cũng là những cái xu hướng của năm.
Có một số ý kiến cho rằng là cái việc uốn tóc á, thì họ phân vân giữa cái việc là chọn uốn lạnh hay uốn nóng. Vậy thì với ý kiến của một chuyên gia thì anh có thể nói gì với bạn nghe đài về vấn đề này?
Uống thì uống lạnh hay uống nóng thì cũng được hết. Nếu như là chúng ta uống lạnh thì chỉ nên sử dụng cho trường hợp đó là những cái mái tóc ít cần uống sát vào cái da đầu. Uống sát vào da đầu để tạo nên tính năng bồng bềnh. Nhưng mà khi chúng ta uống lạnh thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng những cái mỹ phẩm dưỡng tóc, ví dụ như gel hoặc là những cái mousse tạo nếp cho nó tương đối, nó ổn định một tí xíu. Bởi vì uống lạnh thì cái độ gút sóng chỉ khoảng cỡ 35% so với lại là uống nóng. Cho nên là thường những cái kiểu uống mà tạo cái sự tự nhiên thì chúng ta nên uống nóng. Còn nếu mà chúng ta sử dụng tới gel hoặc mousse thì chúng ta nên sử dụng uống lạnh thì nó sẽ ok hơn.
Như vậy thì anh có cái lời khuyên gì dành cho chị em phụ nữ khi mà họ muốn chăm sóc một mái tóc ống mượt và khỏe ạ?
Cái thực tế ra thì cái kiểu nào cũng được hết. Cái điều quan trọng đó là những cái dòng sản phẩm khi chúng ta thực hiện trên tóc và cái cách xử lý của người thợ. Ví dụ như uống và nhuộm cách quản nhau để có thời gian mà tóc nghỉ ngơi thì đó cũng được. Nhưng mà với những cái thuốc khi sử dụng trên tóc mà nếu cái nồng độ pH nó cao quá hay hàm lượng ammoniac nó cao quá, thì hàm lượng kiềm nó cao, thì nó sẽ làm cũng vẫn phá vỡ cái cao tốc là bình thường. Còn nếu chúng ta có thể là dùng trong một lúc, nhưng mà nếu người thợ chuyên nghiệp có thể người ta sẽ đưa cái hàm lượng ammoniac từ khoảng 3.5 trở về hoặc là 5 trở về, còn khoảng cỡ 3 hoặc 2.5 thì nó cũng là cái an toàn khi chúng ta sử dụng. Bây giờ thì người ta họ đi theo cái khoa học, cho nên tất cả về mọi thứ khi chúng ta làm tóc thì chúng ta cũng phải tuân thủ vào cái nguyên tắc khoa học. Chẳng hạn như sau khi làm tóc xong thì sau khoảng 48 tiếng đồng hồ để phục hồi về cái biểu bì tóc, và sau cũng khoảng 1 tuần cho đến 10 ngày trở đi thì cái tóc sẽ trở nên sẽ ổn định hơn về cái kết cấu trúc của cái sợi tóc. Trong cái khoảng thời gian là sau khi chúng ta làm đẹp xong thì trong khoảng 2 tuần trở lại chúng ta nên sử dụng những cái mỹ phẩm dưỡng tóc ở vào tầm tương đối thật sự ok, thì sẽ giúp cho mái tóc chúng ta sẽ đẹp hơn, hoàn hảo hơn sau khi mà chúng ta làm hóa chất.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bình Định kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.